tức nhận thấy một sự thật rằng Harun không hiểu từ hoài bão. Ông nhìn cô Musk đắc thắng, mắt ông như muốn nói, cậu học trò Harun yêu quý của cô, thậm chí từ hoài bão cũng không biết. Ý ông đây muốn hỏi là, sau này khi lớn lên, em muốn làm nghề gì, Harun? Em muốn trở thành bác sĩ, kỹ sư hay phi công chẳng hạn? Cô Musk khẽ khàng gợi ý. Ô, Harun thốt lên, nghe như vừa hồi tỉnh sau một tuần dài hôn mê.
Cảm ơn cô.
Harun đáp và ngước mặt nhìn lên ông Samajikun. Mắt cậu sáng lên, nhưng rồi lại cúi đầu xuống. Như thể cậu có biết câu trả lời, nhưng thấy xấu hổ nên không nói ra được.
Em muốn làm gì, Harun?
Ông Samajikun lại hỏi. Cậu rụt rè chỉ vào Chapani. Ông Samajikun và cô Musk nhìn Chapani. Chapani thấy bối rối.
Đừng ngượng.
Ông Samajikun dỗ dành. Harun lại chỉ vào Chapani. Không ai hiểu được hành động kỳ quặc của Harun, nhưng tôi thì biết. Một ngày nọ, khi bọn tôi còn học lớp 1, Harun rủ tôi lao tiết lên đỉnh ngọn tháp cao nhất của thánh đường Anhikama. Cậu muốn đến nơi yên tĩnh không có ai xung quanh để nói cho tôi biết cậu muốn làm gì khi lớn lên. Chỉ có tôi là người được cậu tin tưởng tiết lộ thông tin này. Vậy nên tôi sẽ không hé nửa lời về chuyện này cho bất kỳ ai. Còn cậu thì hối lộ cho tôi 3 củ khoai môn luộc. Tôi đặt một bàn tay trên 3 củ khoai môn đó và đưa tay còn lại thề rằng tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Tôi nghĩ vì Harun chỉ vào Chapani, cậu đã tự mình để lộ điều bí mật và muốn nói ra ước vọng thầm kín của mình. Tôi thấy mình đã được giải thoát khỏi lời thề của khoai môn tím luộc đó. Khi ông Samajikun vẫn tiếp tục thúc bách Harun trả lời, tôi không chịu nổi đành nói thay.
Khi lớn lên, Harun muốn giống như Chapani.
Tôi nói, anh ấy đều giật mình. Harun ngoác mồm cười, cúi thấp đầu và thân người cậu rung lên khi cố nín cơn cười. Tất cả chúng tôi đều ngưỡng mộ Chapani. Nó là đứa đẹp trai và sáng sủa nhất trong đám chúng tôi. Vậy nên, Harun thầm mong ước khi lớn lên được giống như Chapani. Đương nhiên, vấn đề là ước vọng này quá khó thực hiện, nhất là khi Harun lớn tuổi hơn Chapani rất nhiều. Ông Samajikun ném sang cô Musk một cái nhìn châm chọc. 5 năm học ở đây và Harun không tiến bộ được chút nào. Ông Samajikun vẫn chưa thỏa mãn.
Thôi được, Harun, câu hỏi cuối cùng nào? 2 + 2 bằng mấy?
Lần này, ông ta đi quá xa. Ông Samajikun cố ý chọn một câu hỏi đơn giản đến ngớ ngẩn, thậm chí đứa trẻ chưa đến tuổi tới trường cũng có thể trả lời được, với mục đích làm nhục cô Musk. Harun ngạc nhiên và liếc nhanh vào mặt ông Samajikun. Nét mặt cậu như muốn nói, câu hỏi gì mà dễ quá, 2 + 2, sao mà mình không trả lời được chứ, đương nhiên mình biết. Harun tiến lại gần ông Samajikun, cậu bước hùng dũng.
Thưa ông,
cậu điềm tĩnh nói,
ông nói đùa phải không ạ?
Không đâu, Harun, nghiêm túc đấy. Ta muốn biết em học được những gì sau ngần ấy năm.
À, thưa ông, hẳn là ông muốn trêu cháu. Đó là phép tính đơn giản. Cháu đã học phép cộng rồi. Cháu có thể tính tới hàng trăm dễ như không ấy.
Tốt quá, Harun.
Harun vẫn nghĩ ông ta đang đùa.
Cháu đã học lớp 5, thưa ông. Chẳng mấy nữa mà cháu lên cấp 2. Không có câu hỏi nào khó hơn sao ạ?
Trông thấy Harun tỏ ra tự tin như vậy, mặt ông Samajikun đanh lại. Ông tự nhận thấy mình đã mắc một sai lầm chết người. Câu hỏi quá dễ, ông ta thấy hối hận vì đã đưa ra một câu hỏi dễ đến nhường ấy. Lẽ ra, ông nên hỏi 2 × 2 là mấy mới phải. Thật là một tình huống dở khóc dở cười cho ông Samajikun. Nếu Harun có thể trả lời, kế hoạch của ông coi như bị phá sản, thế có nghĩa là cô Musk đã thành công trong việc dạy dỗ Harun. Nếu đây là một bộ phim, sự đắc thắng quá sớm của ông Samajikun đối với cô Musk sẽ là cao trào, và tình huống sẽ dần được giải quyết từ đây. Ông ta sẽ không vin được vào bất kỳ lý do nào để đẩy Harun ra khỏi trường. Chúng tôi vẫn sẽ có đủ 10 học sinh trong lớp học, và miễn là còn đủ 10, ngay cả ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Indonesia cũng không thể đóng cửa trường chúng tôi được. Cô Musk ôm ngực, dù lo lắng, nhưng cô tin Harun có thể trả lời được câu hỏi đó. Cô đã rất vất vả biết mấy, cố dạy Harun phép cộng. Chúng tôi cầu nguyện đứng tối cao, hy vọng Harun có thể trả lời đúng. Masahara và Maha đờ đẫn không hồn. Chúng tôi dành cho ngôi trường của mình một tình yêu vô bờ bến. Chúng tôi không muốn mất nó. Chúng tôi sẽ như thế nào nếu thiếu ngôi trường? Nhưng đừng sợ, vì lần thứ 2, sau lần rút lớp chúng tôi đủ 10 người, Harun sẽ cứu chúng tôi lần nữa. Một câu hỏi dễ đến thế, lẽ nào cậu ấy không trả lời được chứ? Và Harun sẽ lại là người hùng của chúng tôi lần thứ 2.
Ông vẫn muốn nghe câu trả lời chứ ạ?
Harun nói giọng thách thức, trong khi đôi mắt vẫn hướng về phía thần tượng Chapani của mình. Ông Samajikun không còn lựa chọn nào khác. Ông ta không thể rút lui câu hỏi ngu ngốc của mình. Ông ta không đời nào chịu nhận sai về mình và thay thế bằng một câu hỏi khó hơn. Ông ta trả lời với giọng chán nản.
Có, Harun, 2 cộng 2 bằng mấy? Em biết câu trả lời chứ?
Đương nhiên cháu biết.
Cậu khoanh tay, dễ ợt.
Bao nhiêu, Harun?
Harun vung tay lên và tự tin hét tướng.
3.
Cô chỉ còn cơ hội nữa thôi, và nếu không có tiến triển gì, trường sẽ đóng cửa.
Ông Samajikun thẳng thừng đe dọa cô Mus. Chuyến thanh tra đột xuất và gây mất mặt đó chấm dứt, và ông Samajikun bắt đầu những công việc cần thiết để hoàn tất bản báo cáo. Ông ta cho mời thợ ảnh đến chụp khung cảnh ngôi trường ở mọi góc độ. Mỗi lần chú thợ ảnh chụp tấm nào là Harun cố nhảy vào khung hình cho bằng được. Khi chú thợ ảnh chụp từ phía sau trường, Harun đột nhiên nhô đầu lên trên bậu cửa sổ, ngoác miệng cười để lộ những chiếc răng dài vàng khè. Cậu không hề biết rằng những tấm ảnh này được chụp nhằm mục đích lôi cậu ra khỏi trường và đóng cửa trường. Cậu mải lo được lọt vào khung hình càng nhiều càng tốt cơ mà. Sau khi ảnh được in ra và ông Samajikun đưa cho chúng tôi xem, ai cũng có thể thấy rất rõ là trường chúng tôi đã siêu vẹo đến mức đáng ngại. Gì chứ nghiêng cỡ tháp bị xạ ý là chắc chắn rồi. Chúng tôi biết rằng với tầm ảnh hưởng của mình, ông Samajikun sẽ gửi báo cáo và những tấm ảnh đến nhiều nơi. Nhưng cô Musk không nào núng. Cô vực dậy tinh thần của chúng tôi như cô vẫn thường làm bằng cách trích dẫn một câu kinh Koran.
Hãy kiên nhẫn, cô vỗ về. Sau cơn mưa trời lại sáng mà.
Mỗi lần cô nói thế, chúng tôi lại tin tưởng hơn rằng cuộc chiến vì một mục tiêu đúng đắn, dù ban đầu có khó khăn đến mấy, rốt cuộc cũng sẽ đạt được thắng lợi. Chỉ cần ít lời thế thôi, không cần dài dòng. Cô Mus đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chúng tôi với lòng quyết tâm chiến đấu vì ngôi trường của mình. Dù cho thế nào đi nữa, bạn à, đó chính là điều người ta gọi là năng lực thu hút quần chúng của nhà lãnh đạo đấy. Ngay cả khi lo lắng, cô Mus cũng không để chuyện của ông Samajikun khiến mình ngã quỵ. Cô dồn hết tâm trí vào Liên Tang. Kể từ khi Liên Tang điền được hết thông tin vào tờ phiếu năm lớp 1, cô Mus đã nghĩ thầm rằng nó là thần đồng. Sau này hệt như một thợ mài dao, cô Mus tỉ mỉ gọt rũa trí óc của Liên Tang. Dần dà dưới bàn tay lành nghề của cô Mus, sự thông minh của đứa học trò miền biển bắt đầu tỏa sáng. Cả lớp đứa nào cũng ngưỡng mộ Liên Tang. Trời đất ơi, cái đứa chuyên nhặt vỏ sò ấy mới lành lợi làm sao. Ngón tay trỏ của nó không ngừng giơ lên ra hiệu rằng nó biết câu trả lời. Đôi mắt sáng ngời của nó ánh lên vẻ thông minh và vầng trán sáng như một bóng đèn. Nó luôn tò mò với mọi thứ, lúc nào cũng nên thắc mắc. Cô Mus và thầy Hắc Phan thậm chí không biết làm thế nào với nó. Nó luôn gấp hình nhanh nhất lớp, nó cũng là đứa học giỏi nhất. Nhưng tài năng của nó thể hiện rõ ràng nhất là môn toán. Trong lúc chúng tôi vẫn vật lộn với phép cộng số có hàng đơn vị bằng không, thì nó đã thành thạo với phép nhân các số có hàng đơn vị lẻ. Trong khi chúng tôi chưa kịp quen với tính toán, thì nó đã thành thạo chia số thập phân, khai căn và tính lũy thừa. Thậm chí nó có thể giải thích rõ ràng những mối tương quan toán tử trong bảng logarit. Điểm yếu duy nhất của nó, nếu có thể gọi đó là điểm yếu, là chữ viết của nó như gà bới. Có lẽ chữ viết của nó giấu như vậy là do những ngón tay không di chuyển theo kịp vùng tư duy luôn tuôn ra ảo ạt từ đầu nó.
13 x 6 x 7 cộng 83 trừ 39.
Cùng mớt ra bài toán cho cả lớp. Chúng tôi vội lấy que tính ra, lấy ra 13 que, 6 lần. Thế là loay hoay lấy 6 lần như thế làm thành một chồng. Thêm 6 chồng như thế nữa, chúng tôi đếm từng chồng một để cho ra kết quả của 2 lần nhân. Cộng thêm 83 que nữa, rồi lấy đi 39. Trí óc của chúng tôi không đủ tinh nhạy để có thể nghĩ ra được một cách logic rằng lẽ ra chúng tôi nên thực hiện phép trừ trước, 83 trừ đi 39. Đi chạch ra khỏi lối tư duy thông thường, dù chỉ một chút cũng sẽ làm hại đến môn đại số. Chúng tôi phải mất 7 phút mới giải xong bài toán. Rõ ràng phương pháp đó mang lại kết quả, nhưng không hiệu quả. Nó thật dài dòng và phiền phức. Trong khi đó, Linh Tang chẳng đụng tới một que tính nào, không hề nghĩ theo cách thông thường. Nó chỉ nhắm mắt lại một lát và không hơn 5 giây sau, nó hét to.
590!
Linh Tang không hề nao núng bởi mấy con số khiến chúng tôi phải nát óc. Trong khi chúng tôi vật lộn với việc sắp xếp những que tính, chưa tìm ra kết quả phép tính đầu tiên, tôi thấy bực bội trong lòng nhưng cũng rất kinh ngạc. Đó là ngày đầu tiên học lớp 2.
Giỏi lắm, Linh Tang, rất giỏi.
Cô Mus khen nó. Cô lại tiếp tục kiểm tra xem Linh Tang thông minh đến đâu.
18 x 14 x 23 cộng 11 cộng 14 x 16 x 7.
Chúng tôi thấy khoái chí, lúng túng, cầm nắm que vô dụng. Không đầy 7 giây sau, thậm chí không cần viết xuống bất kỳ con số nào, không chút chần chừ hay lưỡng lự, không chớp mắt, Linh Tang hét vống lên.
651.952.
Trăng rằm, Linh Tang, câu trả lời của em đẹp như trăng rằm ấy. Vậy mà giờ em mới cho mọi người biết sự thông minh của mình. Cô Musk phải cố lắm mới kiềm chế được cơn cười. Cô không được cười lớn, đó là điều cấm kỵ trong tín ngưỡng của cô. Thay vì đó, cô gật đầu ra vẻ đồng tình kiểu như chào và nhìn Linh Tang như thể suốt đời mình cô đã đi tìm một đứa học trò như nó. Chúng tôi ngược lại, trộn rộn với những thắc mắc sao Linh Tang lại có thể làm được như thế. Đây là cách làm của nó. Trước hết, học thuộc lòng bằng kiểu trương, mà việc này thì đâu phải dễ dàng gì. Bỏ qua các số hàng đơn vị trong phép nhân có hai chữ số đã. Nhân số có số hàng đơn vị bằng 0 bao giờ cũng dễ hơn nhiều. Nhân các số hàng đơn vị sau và đừng ăn quá nhiều đến nỗi căng cứng cả bụng. Ăn no khiến tai ù và não chậm. Câu trả lời của nó thật đơn giản, nhưng nếu ngẫm kỹ, bạn sẽ thấy, dẫu là nó mới vừa bước chân vào lớp 2, song bằng cách phát triển những kỹ năng riêng để có thể tìm ra chỗ khó khăn, rồi phân tích và giải quyết khó khăn đó, Linh Tang đã thể hiện những dấu hiệu của khả năng nhận biết cao. Đó là điều không thể phủ nhận. Đằng sau những lời gợi ý buồn cười của nó, ẩn chứa lỗi tư duy mang tính logic cao. Thời gian trôi qua, Linh Tang sớm nhận thấy mình có năng khiếu về hình học không gian. Nó tiến bộ rất nhanh. Nó có thể tưởng tượng ngay được các mặt của một vật thể từ nhiều góc độ khác nhau. Nó có thể giải được những bài toán hóc búa và còn dạy cho chúng tôi cách tính diện tích đa giác bằng cách chia các cạnh theo định lý Euclid. Tôi phải thừa nhận rằng những bài toán như vậy không dễ dàng chút nào. Linh Tang không chỉ rất thông minh mà còn rất sáng tạo đậm chất trí tuệ. Nó nghĩ ra mẹo của riêng mình để ghi nhớ những điều học được. Chẳng hạn, nó tự thiết kế mô hình cơ thể, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ vận động và hệ giác quan của con người, động vật có xương sống và động vật không xương sống. Bởi vậy nên nếu chúng tôi hỏi nó con giun đi tiểu thế nào, nó sẽ ngay lập tức giảng giải cái cơ chế hoạt động ấy rất chính xác. Có đầu, có đũa, chi tiết và cũng rất hóm hỉnh thông minh. Rồi nhẩn nha như con khỉ đang ngồi bắt chấy, nó giải thích bằng cách chỉ ra sự tương đồng giữa hệ bài tiết của con giun với hệ bài tiết của động vật nguyên sinh thông qua mô hình không bào cọp bóp rất rắc rối. Nếu không đứa nào chặn ngang, nó sẽ cứ thế say sưa giải thích nào là chức năng của vỏ não, nang bao man, tùy sống và tiểu thận trong hệ bài tiết của con người. Nhờ vào minh họa của mình, Linh Tang có thể thành thạo cả hệ thống bài tiết dễ như phát chết một con muỗi căng mọng máu vậy. Linh Tang rất hăng hái mỗi khi đến phiên nó chủ nhật phòng thầy hiệu trưởng, vì ở đó nó có cơ hội đọc sách về hình học, địa lý, sinh học, giáo dục công dân, lịch sử, đại số và đủ các loại sách trong tủ sách của thầy Hắc Phan. Với Linh Tang, cái văn phòng toành toàng rập rệ của thầy hiệu trưởng hệt như một kho vũ khí, và vũ khí ở đây là thông tin, làm dịu đi cơn đói kiến thức triền miên trong nó. Có cả sách bằng tiếng Anh và tiếng Hà Lan nữa. Thầy Hắc Phan nhẫn nại dạy Linh Tang và thường cho nó mượn sách. Linh Tang luôn say mê học hỏi điều mới mẻ. Mỗi mẩu thông tin là một kiếp nổ kiến thức, có thể thổi tung nó lên bất kỳ lúc nào. Chuyện tình cờ sau đây xảy ra chính vào ngày pháp sư cá sấu Bozenga cứu nó. Kinh Koran đôi lúc đề cập đến những nơi mà các em phải học thuộc lòng địa danh. Cô Musk giảng giải trong một tiết về lịch sử đạo Hồi, một môn bắt buộc ở cấp tiểu học. Đừng có mơ được lên lớp nếu thi hỏng môn này. Chẳng hạn, vùng đất gần nhất bị quân Ba Tư xâm chiếm vào năm
620 công nguyên, Ba Tư chinh phục đế chế Heraclius và quân phiến loạn Mesopotamia, Sicilia và Palestine cũng lòng lè chiếm nơi này, cả Ava, Slav và Armenia nữa.
Linh Tang hăm hở cắt ngang lời cô, cả lớp tròn mắt, cô Musk mỉm cười. Cô gạt cái tôi sang một bên, không bận tâm khi có đứa học trò ngắt lời đột ngột, vì ngay từ đầu cô đã cố tình tạo ra không khí như thế trong lớp rồi. Điều quan trọng nhất đối với cô là tạo cơ hội cho học trò phát huy tính ham học hỏi và sáng tạo. Sau này, chúng tôi nhận ra một điều rằng không phải thầy cô nào cũng làm được như cô Musk của chúng tôi.
Vùng đất gần nhất đó là Byzantium, tên cũ của Constantinople, thành phố huy hoàng của Constantine Đại Đế. 7 năm sau, Byzantium giành độc lập. Nền độc lập đó được kinh Koran ghi lại, nhưng bị những người Ả Rập không theo đạo Hồi phủ nhận. Tại sao ta gọi vùng đất đó là vùng đất gần nhất hả cô? Tại sao họ lại phủ nhận kinh Koran?
Bình tĩnh nào em. Câu trả lời cho câu hỏi của em liên quan đến phần giải thích trong chương Aruum, đúc kết kiến thức của ít nhất 1.400 năm. Ta sẽ học phần này khi các em lên cấp 2.
Không, thưa cô, sáng nay em suýt bị một con cá sấu nuốt vào bụng rồi. Em không đợi được đâu, xin cô giải thích hết ngay bây giờ luôn đi.
Chúng tôi hoan hô và lần đầu tiên chúng tôi hiểu nghĩa của từ Agnan Akrali, theo nghĩa đen là vùng đất gần nhất, và hiểu theo nghĩa bóng là vùng đất thấp nhất trên thế giới. Vùng đất này chính là Byzantium ở phía đông của đế chế La Mã. Chúng tôi thấy rất vui, đương nhiên không phải là vì Annan Akdili, cũng không phải Byzantium, mà là vì rất ngạc nhiên về tính ham học hỏi của Linh Tang. Chúng tôi thật may mắn vì đã được chứng kiến bước đột phá trong suy nghĩ của một đứa trẻ. Và hóa ra, nếu người ta không ganh ghét một người giỏi giang thì sẽ được người đó khai sáng. Giống như sự ngu dốt, thông minh cũng có tính lây lan.
Nào, các em, sao có để bạn tóc xoăn đến từ miền biển này trả lời hoài vậy chứ?
Cô Mus hối thúc. Hồi đó tôi rất muốn đứng lên trả lời, nhưng cứ chần chừ, ngượng ngùng và thiếu tự tin. Thành ra chính vì vậy tôi cứ đưa ra câu trả lời sai. Linh Tàng thường sửa những câu trả lời sai của tôi trên tinh thần tình bạn. Đêm nào, tôi cũng học thật chăm chỉ, nhưng chưa bao giờ tôi được điểm cao hơn Linh Tàng, chưa bao giờ. Điểm tôi cao hơn những đứa khác trong lớp và luôn dưới Linh Tàng. Tôi luôn ở dưới cái bóng của Linh Tàng. Từ nửa học kỳ đầu tiên năm lớp 1, tôi vĩnh viễn chết xí ở vị trí số 2. Vị trí đó không bao giờ thay đổi, như với tôi mặt trong luôn hiển lộ hình ảnh người mẹ bồng đứa con trên tay vậy. Đối thủ chính của tôi, kẻ thù số 1 của tôi là bạn tôi và là bạn ngồi chung bàn, người mà tôi yêu thương như anh em ruột thịt. Ông trời không chỉ ban cho Linh Tàng bộ óc thông minh, ông còn ban cho nó nhiều đức tính tốt nữa. Khi chúng tôi không hiểu bài, nó kiên nhẫn giảng giải và còn động viên chúng tôi. Sự vượt trội của nó không hề đe dọa ai ở xung quanh. Sự thông minh của nó không khiến đứa khác phải ganh tị. Và dù học giỏi đến thế, nhưng nó chưa bao giờ lên mặt hay vinh váo gì cả, dù chỉ một chút. Chúng tôi ngưỡng mộ nó và phục lan người bạn khiêm tốn, đồng thời là đứa học trò thông minh phi thường ấy. Linh Tàng nghèo khó tội nghiệp ấy là viên ngọc và khoáng chất quý giá nhất của lớp chúng tôi. Nó mang lại làn gió tươi mát cho trường chúng tôi, ngôi trường đã lâu rồi không ai thèm ngó ngàng đến. Linh Tàng và lực hấp dẫn toát ra từ nó dần dần trở thành nguồn sinh lực mới mẻ cho chúng tôi. Nó luôn khẳng định được bản thân mình. Nó là câu chú trong những bài thơ Guzindam của chúng tôi, một thể thơ có các câu đi theo cặp. Thế rồi chúng tôi nhận được một thông báo khiến ai nấy đều hồi hộp rộn ràng. Chúng tôi được mời tham dự cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh tại Tanjung Banjan. Cuộc thi được tổ chức hàng năm rất uy tín. Lần tham gia trước cách đây lâu lắm rồi và lần ấy chỉ khiến người ta coi khinh trường chúng tôi thêm thôi. Chúng tôi luôn thất bại thảm hại. Do vậy để tránh bị xấu hổ, chúng tôi quyết định không thi thố gì nữa. Giờ thì khác, Linh Tàng sẽ có thể thay đổi điều đó. Cho dù đối thủ của chúng tôi đến từ trường PN hay bất kỳ trường công nào, dù thông minh đến cỡ nào và thậm chí đã giành được giải quốc gia đi nữa, Linh Tàng vẫn khiến chúng tôi thấy rất tự tin. Liệu nó có thể thắng được những đứa đó không nhỉ? Liệu cái cơ thể còm nhom ấy có đủ sức gồng mình chống đỡ cho ngôi trường đang trực sụp đổ của chúng tôi? Ngôi trường thậm chí vào năm tới chưa chắc đã có đứa học sinh nào chịu đến học. Linh Tàng chỉ còn biết lao đầu vào học. Kết quả là bảng điểm giữa kỳ 1 lớp 5 của nó thật sáng chói. Tôn giáo học, kinh Koran, luật Hồi giáo, lịch sử Hồi giáo, địa lý, cả tiếng Anh đều được điểm 9. Toán và những môn học khác, hình học và khoa học tự nhiên đều được cô Mus không ngần ngại ghi điểm 10. Điểm thấp nhất trong bảng điểm của Linh Tàng là 6, môn nghệ thuật. Dù cố đến mấy, dù có huy động toàn bộ trí thông minh, nó cũng không thể có nổi điểm 8, thậm chí điểm 7 vì nó không thể địch nổi cái đứa lập dị gầy dơ xương và có khuôn mặt đẹp trai ngồi tít trong góc lớp kia được. Cái đứa hay hay ấy là bạn cùng bàn với Chapani. Nó lúc nào cũng được điểm 8 môn nghệ thuật, đó là Maha, đứa luôn khoác trên mặt nụ cười tinh quái. Papilio Blume, những con bướm đen nhiệt đới đẹp mê hồn với những sọc danh da trời xen lẫn xanh lá cây, đậu rung rinh trên phiến lá Filicium. Lát sau, hàng đàn bướm đủ loại kéo tới nhập bọn, nào là bướm vàng sẫm một màu, nào là bướm vàng phai. Chỉ những chuyên gia mới có thể phân biệt được hai loại bướm có tên tương tự nhau đó. Tên Latin của chúng là Coleus Crossi và Coleus Mimidon. Dưới con mắt của những người bình thường, cả hai loài đều đẹp đến mức hoàn hảo như nhau với những tên gọi thật tao nhã. Không giống loài chim hung hăng thích phô trương, những sinh vật thầm lặng này có vòng đời ngắn và hoàn toàn không nhận thức được vẻ đẹp của mình. Và ngay cả khi có đông đến hàng ngàn con đi nữa, thì khi bay lượn chúng vẫn không phát ra bất kỳ tiếng động nào từ đôi cánh đang vẫy và cái miệng đầy mật ngọt, khiến cho khung cảnh trở nên tuyệt diệu hơn cả vườn địa đàng. Đứng lặng đi trong khung cảnh ấy, tôi cảm thấy muốn làm thơ quá thể. Đàn bướm lượn lờ bên nhau bình yên hòa hợp như một khối đoàn kết lớn lao của những thiên thần đến từ thiên đàng của các tôn giáo khác nhau. Nếu chăm chú quan sát từng cử động của chúng, dù nhỏ nhất, ta sẽ thấy xúc động vì sự hòa hợp ấy. chúng đúng là dàn hợp xướng màu sắc và nhạc trưởng là bản năng của chính mình. Tuy thế, chiều nay, những cánh bướm thiên thần ấy không phải là loài duy nhất thể hiện sự hòa hợp, nghe mà xem.
Mong cho lá cờ tung bay, biểu tượng linh thiêng, hào hùng, tung bay, ngạo nghễ.
À, kỳ công đang hát bài Berki Bola, Benze Kazu, mong cho lá cờ tung bay, như thể nó là một trung sĩ đang tập luyện, thật điếc tai không chịu nổi. Nó vừa hát vừa nhìn xa xăm ra cửa sổ, dán mắt vào dây nho đỏ, leo trên những nhánh Felicium là lả. Nó thậm chí không thèm nhìn chúng tôi, nó quả là đã phụ lòng khán giả. Tai nó như chẳng thèm nghe giọng nó, chúng hướng cả về lũ chim triển triện nhỏ xíu cánh sọc, hót huyên náo át cả tiếng vù vù của bọn cánh cứng điểm chấm vàng đen trên lưng. À, kỳ công thậm chí chẳng quan tâm đến âm lượng và cũng không buồn cố hát cho đúng tông. Nó cũng chẳng để tâm đến nốt nhạc nốt nhẽo gì giáo. Dù thành thật mà nói, bọn tôi cũng không để ý đến nó. Linh tang mải mê với định lý Pythagore. Harun đang nằm vật ra ngủ, ngáp pho pho. Simpson đang vẽ cảnh một người đàn ông nhấc một ngôi nhà. Sahara thì đang mải thêu mấy biểu tượng chữ Ả Rập, làm thành dòng chữ Kuli Haku Walokana Muron. Có nghĩa là hãy nói sự thật, cho dù sự thật đó có cay đắng thế nào. Chabani thì cứ gấp gấp mở mở chiếc khăn tay của mẹ nó. Siadjan Kukai và tôi đang nói chuyện về đồng phục của bọn trường PN và chúng tôi cùng âm mưu treo chiếc xe đạp của ông thầy dạy kinh Koran lên cây Bantan. Chỉ mỗi Maha chăm chú lắng nghe giọng hát của Akiong. Kumus che hai tay lên mặt. Cô cố nén cười khi nghe thằng Akiong rú ầm ĩ bài hát. Akiong thôi hát, Kumus nhìn tôi.
Giờ tới lượt em.
Sau khi bị Kumus giày la vì cái tội luôn hát mỗi bài Potong Bekek Angsa, chặt cổ chú ngỗng, lần này tôi quyết định bứt phá một chút với bài hát mới Indonesia Tetap Merdeka hay Indonesia Tự Do Muôn Đời, một sáng tác của Siman Junta. Khi tôi bắt đầu hát, Sahara ngừng thêu và liếc nhìn tôi kèm theo một cái bĩu môi ra chiều ghê tởm. Tôi không thèm để ý đến thái độ xúc phạm của nó mà cứ thế thả hồn vào bài hát. Hân hoan, tất cả chúng ta đều hân hoan. Tổ quốc đã tự do rồi, Indonesia đã tự do rồi. Nhưng khi hát, tôi nhảy quãng tám, tôi không kiềm chế được và chẳng còn chút hòa âm nào. Tôi phản lại sự hòa âm mất rồi. Cô Mus không nhịn nổi cười nữa. Nước mắt giàn giụa trên mặt cô khi cô cố nén cười dùng hết cả người. Tôi cố điều chỉnh giọng, nhưng càng cố giọng tôi càng nghe chẳng giống gì. Đây là cái mà người ta gọi là thiếu tài năng đây. Tôi chật vật cố gồng mình lên hát cho xong. Không đứa nào trong lớp chịu hiểu cho nỗi niềm của tôi. Bọn nó quá buồn ngủ, đói và khát nước dưới sức nóng của mặt trời ban trưa. Đã vậy, còn bị tôi tra tấn bằng giọng hát của mình nữa chứ. Cô Mus cứu tôi bằng cách vội bảo tôi thôi trước khi hát xong bài hát đậm chất tụng ca đó. Cô nhìn sang Simpson. Simpson chọn bài hát Tegu Kuku Bek Labis Paja, mạnh mẽ, anh hùng và đanh thép. Cũng là một bài hát của Siman Juntak. Bài hát rất hợp với vóc dáng to cao của nó. Giọng hát của nó nghe muốn bùng lỗ tai, còn nó cứ cúi đầu và tiếp tục dẫm chân xuống đất. Mạnh mẽ, anh hùng và đanh thép, hào khí ngập tràn, pháo đài Indonesia. Nhưng nó cũng chẳng hiểu mô tê gì về khái niệm hòa âm cả, nên nó biến bài hát được yêu thích thành một bài hát chúng tôi chẳng thể nhận ra giai điệu. Nó phá nát nhạc của nhạc sĩ Siman Juntak. Trước khi nó hát xong đoạn đầu tiên, Comus bảo nó về chỗ. Simpson bất ngờ đứng im như hóa đá. Nó không tin nổi vào lỗ tai mình.
Sao em lại vậy thôi, thưa cô?
Ấy là cái người ta gọi là thiếu tài năng mà mù tịt. Tóm lại, có thể nói rằng môn nhạc là môn ít hứa hẹn nhất đối với lớp chúng tôi. Không đứa nào trong lớp có năng khiếu hát hò. Và vì lý do đó, cô Mus đưa tiết nhạc xuống cuối buổi. Mục đích là để giết thời gian trong khi đợi đến Juhe, buổi cầu kinh giữa ngày, đánh dấu buổi học kết thúc.
Ta vẫn còn 5 phút nữa mới đến buổi cầu kinh. Một bạn nữa nào?
Cô Mus nói. Chúng tôi thờ ơ với cái tin đấy. Chiều nay trôi thật chậm. Cứ chốc chốc lũ chim triển triện cánh sọc bay tới đậu trên bọc cửa sổ. Là ó chí chóe nhất cả đầu, khiến cho những đứa có dạ dày đang réo ủng ục muốn là người đi.
Để xem nào, ai tiếp đây nhỉ?
Cô Mus cân nhắc rồi quyết định chọn Maha.
Lên đây nào em, hát một bài trong lúc đợi đến giờ cầu kinh đi.
Cô Mus chuẩn bị tinh thần được một phen cười đến phát ngất khi nghe đứa học trò hát chẳng đúng nhạc chút nào. Chúng tôi chưa nghe thằng Maha hát bao giờ, cứ hễ tới lượt nó là lại đúng giờ cầu nguyện và nó chưa bao giờ có cơ hội thể hiện trước lớp. không đứa nào thèm quan tâm thằng Maha đứng lên. Nó đã đeo cái cặp sách lên vai chuẩn bị về rồi. Khi đã lên đứng trước lớp, nó không chịu hát ngay bài đã chọn mà cứ thế nhìn vào từng đứa bọn tôi. Chẳng đứa nào hiểu gì hành động bất thường của nó. Nó nhìn thật lâu và đầy ẩn ý, rồi nó quay sang nhìn vào mặt Kumus và gật đầu chào kèm theo nụ cười bẽn lẽn. Sau một lúc, nó chắp hai tay trước ngực như đang cầu nguyện. Đứa nào cũng thấy lòng nhói lên khi trông thấy mu bàn tay của Maha nhẵn thín như sáp. Những ngón tay của nó đầy sẹo, còn móng tay thì nham nhở. Từ năm lớp 2, Maha phải đi làm cu li sau giờ học, mài dừa cho một cơ sở nông sản của người Hoa. Nó phải nạo dừa cho tới tối mịt, nên bàn tay nó bóng loáng dầu không thể nào gột sạch được. Cái lưỡi sắt của bàn mài quay thật nhanh, lạng hết mấy đầu móng tay của nó, khiến chúng không còn nguyên hình dạng ban đầu. Cái dụng cụ mài dừa đó phụt ra thứ khói đen thui, và để khởi động nó lên thì một người lớn phải kéo tay quay liên tục. Âm thanh phát ra từ dụng cụ đó nghe rất đau lòng, âm thanh của sự nghèo túng nhọc nhằn và một cuộc sống cơ cực không có lựa chọn. Maha phải làm việc để giúp gia đình nó sống sót. Cha nó đã qua đời, còn mẹ thì đau ốm triền miên.
Em sẽ hát bài ca về tình yêu, thưa cô. Một tình yêu đau đớn chính là...
Ôi trời đất ơi, chưa đứa nào trong chúng tôi giới thiệu kiểu đó, và cũng không đứa nào hát về chủ đề đó. Chúng tôi thường hát ba loại nhạc, ca ngợi quê hương đất nước, bài hát về tôn giáo bằng tiếng Ả Rập và bài hát thiếu nhi. Cái thằng có khuôn mặt ngọt ngào kia sẽ hát bài gì nhỉ? Tất cả chúng tôi đều hướng mắt về nó. Sahara đã thôi theo, Harun thức giấc.
Bài hát về một người đau khổ khi mất đi người yêu, một người bạn gái của anh đã cướp cô gái.
Nó lặng lẽ đưa mắt nhìn qua cửa sổ, nhưng đám mây lờ lững trôi trên bầu trời, tình yêu quả thật nghiệt ngã. Comus bối rối nhìn chăm chăm vào Maha, chúng tôi thấy tò mò. Comus bằng mấy câu thơ khuyến khích nó tiếp tục bài hát bất thường đã chọn. Đường dẫn tới cánh đồng ngoằn nghèo, đừng đi qua rừng thông, hãy hát bài hát bạn đã chọn, cho tôi biết vì sao bạn buồn. Maha cắn môi, nở nụ cười gượng gạo.
Em cảm ơn cô.
Maha đã sẵn sàng, chúng tôi hồi hộp đợi và ngớ người ra khi nó mở cái túi mây và lôi ra một nhạc cụ, đàn guitar Hawaii. Lớp học im phăng phắc, Maha chậm rãi gảy đàn, khúc dạo đầu khuấy động sự im lặng hệt tiếng sấm rền xa xa. Maha ôm đàn mặt buồn rười rượi, hai mắt nó ngắm nhìn và mặt nó đầy biểu cảm, tái nhợt đi vì cố nén cảm xúc vào trong. Rồi sau khúc nhạc dạo, nó bắt đầu hát chậm rãi với sắc thái thống khổ, nhưng giọng hát của nó toát lên vẻ đẹp, Anzante, Matoso, một vẻ đẹp không lời nào tả xiết. Tôi đang khiêu vũ cùng người yêu, thì một người bạn cũ tôi tình cờ gặp làm quen với người tôi yêu. Rồi trong lúc hai người nhảy với nhau, bạn tôi đã cướp mất người yêu của tôi. Chúng tôi sững sờ. Đó chính là bài Tennessee One nổi tiếng của Anne Murray. Chất giọng rền vang của Maha đúng là không chê vào đâu được, và không thể tin nổi nó nhập hồn vào bài hát đến thế, cứ như là nó thực sự đang chịu đựng nỗi mất mát lớn lao ấy. Tiếng đàn guitar Hawaii khiến cho bầu không khí đượm chất lãng mạn, rồi tiếng hát len lỏi qua những bức tường gỗ lớp học cũ kỹ, vắt vẻo trên những chiếc lá linaria nhỏ xíu hệt như những con bướm sặc sỡ, rồi lững lờ theo những áng mây mỏng tang trôi về phía bắc. Giọng hát đầy đau đớn của Maha khiến tim đứa nào cũng run rẩy. Dù chúng tôi đang làm bất cứ cái gì hay không làm gì cũng đều khựng lại. Chúng tôi bị thôi miên, bị mê hoặc bởi tinh hoa phát tiết ra từ cậu bé thanh tú đó. Cậu hát không chỉ bằng miệng mà bằng cả tâm hồn, biến bài hát thành một bản hợp xướng hoành tráng. Cơn buồn ngủ, đói và khát biến đâu mất, ngay cả những con bọ cánh cứng vàng đen và lũ bạn của nó. Những con chim triển triện cánh sọc cũng thôi chí chóe để lắng nghe giọng hát của Maha. Maha hạ giọng dần để kết thúc bài hát và một giọt nước mắt lăn trên má nó. Tôi đã mất người tình bé nhỏ vào cái đêm họ cùng nhau khiêu vũ. Chúng tôi nhất loạt đứng hết cả dậy vỗ tay hoan hô, có khi phải đến tận 5 phút. Cô Mus cố hết sức giấu những giọt nước mắt trực trào ra. Trưa hôm ấy, một trưa tháng 7, tháng đỉnh điểm của mùa khô, trong khi đợi đến buổi cầu kinh cuối buổi học, một nghệ sĩ tài ba đã ra đời tại trường Muhammadiyah nghèo khó. Chỉ sau khi tận mắt chứng kiến cảnh đó biểu diễn bài hát của Anne Murray, chúng tôi mới thực sự hiểu rõ Maha. Từ lúc nào tới giờ, nó luôn có những hành động vụng về, ăn mặc kỳ quặc, nói năng ngớ ngẩn và có lối suy nghĩ chẳng ai hiểu nổi. Chúng tôi cứ ngỡ rằng nó là đứa kỳ cục chả giống ai, chứ có ngờ đâu tất cả những nét tính cách ấy lại phản chiếu một tài năng nghệ thuật. Lối suy nghĩ ấy của chúng tôi dành cho Maha là bằng chứng rành rành cho thấy